Kiếm đạo độc tôn, chương 1113, Long Vương, Hỏa Hoàng, 2, góc truyện audio.com, điều này đối với kiếm đạo của ngươi có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, ngươi cũng cần phải nhanh chóng đề thăng cảnh giới tu vi của mình lên sinh tử cảnh. Có như vậy ta mới có thể khắc chế được ý niệm cướp lấy cực phẩm bảo kiếm. Nhưng người khác chưa chắc có thể khắc chế được, tuổi thọ Long Vương không còn bao lâu, đây là điều mà mọi người đều biết. Đã buông tha cho cực phẩm bảo kiếm, Đồng Kiếm Vương dứt khoát lựa chọn việc giao hảo với Diệp Trần. Được rồi, tạm biệt ở đây thôi. Đồng Kiếm Vương không muốn ở lại lâu, thân hình lóe lên, trốn vào trong hư không rời đi. Kiếm khách hơn phân nửa có ý chí vô cùng kiên định. Đồng Kiếm Vương cũng là một người như thế. Lầu bầu một phen, Diệp Trần quay người bay về phía Trường Thiên Phái. Người đeo mặt nạ lần thứ hai xuất hiện lại khiến cho Diệp Trần có thêm một tia dự cảm không hay. Với thực lực của hắn bây giờ, còn không có tự tin tránh được sự ám sát của vương giả cao giai mà bình yên chạy trốn. Trọng yếu nhất chính là hắn không biết rằng mình có thời gian để mở ra nguyên hoang ảnh tượng không. Dù sao thì vương giả cao giao hoặc là không ra tay, đã ra tay đều là tuyệt sát. Cần phải nhanh chóng cảm ngộ sinh mệnh chi đạo. Trên ngọn núi trưởng lão ở Trường Thiên Phái, Diệp Trần thở dài một hơi. Ân, bất chợt Diệp Trần ngẩng đầu, cảm ứng ngược lại là nhạy cảm. Trong mật thất không gian gợn sóng nhộn nhạo, một lão già tóc bạc đi tới. Long Vương tiền bối, trên mặt Diệp Trần hiện lên một sự kinh ngạc khó tả. Hắn tiến lên hành lễ, vẻ mặt Long Vương hiền lành, hiện lên sự vui vẻ nói. Mỗi lần nhìn thấy ngươi ta đều có thể chứng kiến được ngươi tăng tiến mạnh mẽ. Thật sự là tốt, không thể tưởng tượng được trước khi ta chết ngược lại có thể chứng kiến được hai hậu bối lợi hại nhanh chóng phát triển. Long Vương tiền bối, người có thể vượt qua được hạn chế của tuổi thọ, như vậy chẳng phải sẽ kéo dài thêm tuổi thọ hay sao? Phương pháp kéo dài tuổi thọ quả thật là có, nhưng hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp, hơn nữa đây lại còn là một tử lộ. Thần sắc Long Vương ngưng trọng nói, tử lộ, Diệp Trần có dự cảm không hay, hiện tại cùng với ngươi nói những lời này cũng vô dụng. Chờ sau này ngươi sẽ biết, lần này ta đến đây là để giúp ngươi có thêm hiểu biết về tiến cảnh. Thứ hai là nói lời tạm biệt. Tiền bối muốn xông vào cái tử lộ kia, Diệp Trần cũng là người thông minh thoáng chốc đoán được. Mọi người ai rồi cũng phải chết, có thể chết muộn so với người khác vài năm cũng là được thượng thiên hậu đãi rồi. Long Vương không muốn đề cập tới vấn đề này nữa cho nên dừng lại ở đây. Ta biết ngươi đã tìm hiểu được tử vong chi đạo, kế tiếp chỉ cần tìm hiểu được sinh mệnh chi đạo, sau đó hai đạo cộng minh với nhau liền có thể sinh ra sinh tử cảnh. Bất quá sinh mệnh chi đạo là tìm hiểu khó nhất. Năm đó Yến Nha đầu 31 tuổi mới bắt đầu tìm hiểu tử vong chi đạo. 34 tuổi mới tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Một năm sau mới tiến vào sinh tử cảnh. Ta đối với ngộ tính của ngươi không có hoài nghi, nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi. Tìm hiểu sinh mệnh chi đạo không nên sốt ruột. Càng sốt ruột thì khả năng ngươi hiểu được sinh mệnh chi đạo càng thấp. Ngươi cần phải toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong việc cảm ngộ sinh mệnh chi đạo, cảm ngộ sinh. Góc truyện audio.com Mệnh của thiên nhiên, cảm thụ sinh cơ của vạn vật. Cảm thụ những sự vật bình thường mà những lúc bình thường ngươi không chú ý đến. Cho nên có rất nhiều thiên tài sở dĩ không cách nào tiến vào sinh tử cảnh được là bởi vì bọn hắn không cách nào hiểu được sinh mệnh chi đạo. Từ đó mà đánh mất đi thời kỳ đỉnh phong, Long Vương tiền bối ta tin tưởng rằng bản thân sẽ rất nhanh cảm ngộ được sinh mệnh chi đạo. Diệp Trần cùng với người khác không giống nhau, hắn đã trải qua sinh tử một lần. Hắn đã thấy được ở sâu trong tận cùng cái tử đạo chính là sinh đạo. Đương nhiên kêu hắn lập tức cảm ngộ được là điều không thể. Hắn chỉ là cảm ngộ sinh mệnh của bản thân mà không phải là sinh mệnh của vạn vật. Bất quá điều này cũng coi như là có một điểm đột phá. Bước khởi đầu của hắn cũng cao hơn người khác. Ha ha, như thế thì tốt, Long Vương ngược lại không có hoài nghi lời nói của Diệp Trần, đơn giản là hắn hoàn toàn tin tưởng. Trải qua hơn 10 năm quan sát tâm tính của Diệp Trần hắn và Huyền Hậu đều rất rõ ràng. Nói thật tâm tính của Diệp Trần rất đáng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua một người trẻ tuổi nào có tâm tính đáng sợ như vậy. Rất nhiều người biết được nhược điểm của chính mình nhưng mà lại không cách nào tránh khỏi. Mà Diệp Trần tổng thể có thể khiến cho bản thân mình thanh tỉnh, thăng hoa. Có đôi khi hắn còn cảm giác được Diệp Trần không phải là người của thế giới này. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Tiền bối, không chờ đến khi ta tiến vào sinh tử cảnh mới tiến vào cái tử lộ kia sao? Trong lòng Diệp Trần cũng không muốn Long Vương phải chết, thế giới này còn có rất nhiều bí mật mà hắn chưa có biết. Không kịp, nếu không đi vào tử lộ ta sợ rằng không có cơ hội nữa. Long Vương lắc đầu cười khổ, ta đi rồi, nha đầu Từ Tĩnh giao cho ngươi, Vâng, ta cũng là lần đầu tiên đến trường thiên phái. Nhớ năm đó Lý Tiểu Tử cũng là một thiên tài kiếm đạo tuyệt diễm. Đáng tiếc là hắn chết quá sớm, không thể nào đem tiềm lực của bản thân phát huy đến mức cực hạn. Người của thế giới khác vẫn là tử địch đối với chân linh thế giới ta. Từ thời thượng cổ đến giờ, không biết có bao nhiêu người chết trên tay bọn họ. Đúng, không biết người thủ hộ trường thiên phái là ai. Có lẽ ta cũng biết người này. Nói xong, Long Vương bỗng nhiên phóng xuất linh hồn lực của mình ra ngoài, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Linh hồn lực che giấu thật tốt, ngay cả ta chỉ có thể cảm ứng được một tia chân động nhỏ. Nếu như không phải Long Vương ở ngay trước mặt hắn, Diệp Trần còn không thể nào cảm ứng được linh hồn lực chấn động của Long Vương. Bây giờ có thể cảm ứng được là vì có chuẩn bị từ trước. Ồ, Long Vương nhướng mày, đột nhiên hắn nắm lấy bả vai của Diệp Trần. Thân hình nhoáng lên một cái trốn vào trong hư không. Một khắc sau, không gian đảo ngược, Diệp Trần cùng với Long Vương xuất hiện ở bên trong sơn mạch trung ương của trường thiên phái. Diệp Trần có chút mê muội, nhưng tâm thần vẫn ổn định như thường. Tiền bối, đây là cái gì? Có cổ quái, ở phía dưới này có một trận pháp cực kỳ thần bí. Bất quá trận pháp này giống như bị phá hư, cho nên khí tức mới lọt ra ngoài. Bằng không ta cũng khó có thể phát hiện ra được. Trận pháp, Diệp Trần nghĩ tới, hắn và Độc Hỏa Vương cùng Huyết Thủ Vương cũng đại chiến một chỗ, có phải hay không cuộc chiến? Góc truyện audio.com, đấu này đã làm cho hoàn cảnh nơi này bị biến đổi. Trận pháp cũng vì thế mà bị sứt mẻ. Đương nhiên, linh hồn lực của hắn còn kém xa Long Vương, không phát hiện được là điều đương nhiên. Đi, xuống dưới, cách chương.